Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 6 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự nói về quan điểm của Đức Giám mục Feley, nhà lãnh đạo Huynh đoàn Thánh Pio X. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ và số cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Chúa Sự Thánh Lễ kính mình Thánh Chúa tại thiềm đền thờ Thánh Gioan Laterano, sau đó rước kiệu về đền thờ Đức Bà Cả. Lúc 7 giờ tối mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ tại thiềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và sau đó dẫn đầu cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa tiến về đền thờ Đức Bà Cả, nhân lễ kính mình Thánh Chúa. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục, cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mạnh mẽ bên vực việc tôn sùng thánh thể, chầu mình Thánh Chúa, chống lại lối giải thích sai trái một chiều về giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Ngài cũng bên vực tính chất thánh thiên của thánh thể và phê bình trào lưu tục hóa, loại bỏ các dấu chỉ thánh thiên. Đức Thánh Cha nhận định rằng, do sự giải thích một chiều giáo huấn của Công đồng, người ta thu hẹp thánh thể vào lúc cử hành thánh lễ mà thôi, và loại bỏ việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ. Cụ thể là việc chầu mình Thánh Chúa như một hành vi tin tưởng và cầu nguyện dâng lên Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Thái độ lệch lạc này đã ảnh hưởng tới đời sống thiêng liêng của các tín hữu, làm cho họ không còn ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phần còn lại trong cuộc sống hàng ngày của họ nữa. Đức Thánh Cha nói, thật là sai lầm khi đặt việc cử hành thánh lễ và chầu mình thánh đối nghịch nhau, như thể hai việc làm này cạnh tranh nhau. Thực sự không phải như vậy. Việc tôn sùng thánh thể tạo nên môi trường tinh thần, trong đó cộng đoàn có thể cử hành thánh thể sốt sắng và trong chân lý. Chỉ khi nào có thái độ nội tâm tin tưởng và thờ lạy, thì việc cử hành thánh lễ mới có thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa và giá trị. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong thánh lễ được thể hiện thực sự và trọn vẹn khi cộng đoàn có thể nhìn nhận rằng trong bí tích, Chúa ở trong nhà Ngài, chờ đợi chúng ta, mời gọi chúng ta đến bàn tiệc của Ngài. Và rồi, sau khi cộng đoàn giải tán, Chúa ở trong chúng ta qua sự hiện diện kín đáo và thầm lặng của Ngài, tháp tùng chúng ta với sự chuyển cầu của Ngài, tiếp tục đón nhận những hy sinh thiêng liêng của chúng ta và dâng lên Chúa Cha. Đề cập tới đặc tính thánh thiên của thánh thể, Đức Thánh Cha phê bình sự hiểu lầm đoạn kinh thánh về việc tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Ngài nói, điều chân thực và luôn có giá trị, đó là trung tâm việc phụng tự từ nay không hề tại nơi các lễ nghi hay hy tế xưa kia, nhưng nơi chính Chúa Kitô, nơi bản thân, cuộc sống và mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Nhưng ta không thể đi từ sự mới mẻ ấy để kết luận rằng không còn nghi thức thánh thiên nữa. Nghi thức này tìm được sự viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô và tình yêu Thiên Chúa nhập thể. Thư gửi tín hữu Do Thái nói về sự mới mẻ trong chức linh mục của Chúa Kitô, nhưng không nói rằng chức linh mục chấm dứt. Chúa Kitô không bãi bỏ nghi thức thánh thiên, nhưng làm cho nghi thức ấy được viên mãn, khai mào một việc phụng tử mới, hoàn toàn là tinh thần. Nhưng bao lâu chúng ta còn lữ hành, thì còn cần những dấu chỉ và nghi thức. Những yếu tố này chỉ chấm dứt khi tận thế trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao ý nghĩa của việc kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố ở Roma. Điều mà Ngài thực hiện sau thánh lễ. Ngài chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn một cây số, tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây, có nghi thức chầu mình Thánh Chúa, và Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người.
Tin Milano. Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015. Trưa ngày 3 tháng 6 vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ tại công viên Brescia ở Milano với gần 1 triệu tín hữu tham dự và trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015. Đức Thánh Cha đã nói, tôi thân ái gửi lời chào đến Đức Tổng Giám mục Jacques Chaput và các tín hữu công giáo của thành phố vĩ đại này, và mong sẽ gặp họ ở đó cùng với rất nhiều gia đình từ khắp nơi trên thế giới. Trước khi chia tay những người tham dự Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ngỏ lời cảm ơn Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám mục Milano, cũng như tất cả các nhà tổ chức và các tình nguyện viên. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào thăm những người hành hương bằng nhiều thứ tiếng. Bằng tiếng Pháp, Ngài nói Ngài rất vui mừng về lễ phong chân phước diễn ra ngày hôm nay tại giáo phận Besançon, nước Pháp, cho cha Jean-Joseph Latas thuộc dòng anh em thuyết giáo, mà Ngài gọi là vị tông đồ của lòng thương xót và tông đồ của các nhà tù. Và Đức Thánh Cha kết thúc. Các gia đình ở Milano, ở Lombardy, ở Italia và trên toàn thế giới thân mến, tôi thân chào anh chị em và cảm ơn anh chị em đã tham dự đại hội. Tôi khuyến khích anh chị em biểu lộ tình liên đới với những gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Tôi đang nghĩ đến cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, tôi đang nghĩ đến trận động đất mới đây ở Emilia. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ anh chị em.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha quả quyết nhân loại không có tương lai nếu không có gia đình. Nhân loại không có tương lai nếu không có gia đình. Gia đình là sự hiệp thông tình yêu, xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và được mời gọi trở thành đền thánh của sự sống, giáo hội nhỏ, tế bào của xã hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến gần 40.000 tín hữu và khách hành hương vào sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương các nước châu Mỹ Latin như Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Colombia, Brazil và Argentina. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Malaysia, Sri Lanka, Singapore, Nhật Bản và Việt Nam. Từ Phi Châu có các đoàn hành hương các nước Angola và Zimbabwe, trong khi từ Úc Châu có đoàn hành hương Australia. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới viếng thăm Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, nhân dịp Đại hội Quốc tế các gia đình kỳ 7 về đề tài gia đình, việc làm và ngày lễ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu các cảm nghiệm của Ngài và nói, tôi còn mang trong đôi mắt và con tim các hình ảnh và cảm xúc của biến cố tuyệt diệu không thể quên được này. Nó đã biến Milano trở thành một thành phố của các gia đình đến từ khắp nơi trên thế giới, hiệp nhất bởi niềm vui tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn Thiên Chúa một cách sâu xa vì đã cho tôi sống cuộc gặp gỡ này với các gia đình và cho gia đình. Nơi những người đã lắng nghe tôi trong những ngày này, tôi đã tìm thấy sự sẵn sàng chân thành tiếp đón và làm chứng cho tin mừng của gia đình. Phải, bởi vì nhân loại không có tương lai nếu không có gia đình, đặc biệt là giới trẻ, để học biết các giá trị trao ban ý nghĩa cho cuộc sống họ cần sinh ra và lớn lên trong cộng đoàn sự sống và tình yêu mà chính Thiên Chúa đã muốn cho người nam và người nữ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau. Các gia đình đã tiếp đón tôi với tình nồng hậu lớn. Tôi đã có thể sống kinh nghiệm gần kề đức tin của người dân trong vùng đất của Thánh Ambrogio, giàu lịch sử, văn hóa, nhân bản và công tác bác ái. Tại quảng trường nhà thờ chính tòa thành phố, tôi đã không thể quên vòng tay tiếp đón nồng nhiệt của dân chúng và các gia đình tham dự Đại hội Quốc tế các gia đình kỳ 7. Và sự tiếp đón nồng nhiệt ấy đã theo tôi dọc các con lộ thành phố đầy người chào đón. Mở lời với đông đảo các gia đình dự lễ hội và hiệp nhau cầu nguyện, tôi đã nghĩ tới những người đang cần được trợ giúp, an ủi và sầu khổ vì các âu lo khác nhau. Cách riêng, các gia đình nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế và các trận động đất. Tôi đã khích lệ họ sống đức tin trong kinh nghiệm cá nhân và cộng đoàn, riêng tư và công cộng. Làm sao để thăng tiến một nền hạnh phúc đích thực, bắt đầu từ gia đình, cần được tái khám phá ra như gia tài chính của nhân loại. Đặc biệt Đức Thánh Cha đã nhắc tới cuộc gặp gỡ và buổi hát kinh giờ ba với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh trong nhà thờ chính tòa Milano vào sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 6 vừa qua với những lời như sau. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh giá trị của sự độc thân và đồng trinh thánh hiến, rất thân mến đối với Thánh Ambrogio. Sự độc thân và đồng trinh trong giáo hội là một dấu chỉ rạng ngời của tình yêu đối với Thiên Chúa và các anh chị em khác, khởi hành từ một tương quan luôn ngày càng thân tình hơn với Chúa Kitô trong kinh nguyện và được diễn tả ra trong ơn hoàn toàn trao ban chính mình. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã so sánh cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Milano như là một lễ hiển linh của gia đình trong các diễn tả khác nhau, nhưng hiệp nhất trong căn tính nồng cốt của nó là sự hiệp thông tình yêu, xây dựng trên hôn nhân và được mời gọi trở thành đền thánh của sự sống, thành như một giáo hội nhỏ, tế bào của xã hội. Từ Milano đã được phóng đi một sứ điệp hy vọng, giàu kinh nghiệm sống. Đó là có thể sống tình yêu trung thành, luôn mãi rộng mở cho sự sống, trong tươi vui, mặc dù phải dấn thân. Đó là các gia đình có thể tham dự vào sứ mệnh của giáo hội và việc xây dựng xã hội. Cuối cùng Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ Năm, mùng 7 tháng 6, là đúng ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa. Đức Thánh Cha mời tín hữu Roma và du khách hành hương tham dự thánh lễ do Ngài cử hành lúc 7 giờ chiều tại quảng trường Thánh Gioan Laterano. Tiếp đến là cuộc rước kiệu thánh thể tới đền thờ Đức Bà Cả và buổi chầu phép lành tại đây.
Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức Tin cảnh giác về những sai lầm trong cuốn sách của một nữ tu Hoa Kỳ. Hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thông tri về những sai lầm đạo lý trong cuốn sách của một nữ tu người Mỹ, Margaret Farley, thuộc dòng nữ tu Từ Bi Hoa Kỳ. Nữ tu Farley hiện là giáo sư thần học tại Đại học Yale ở Mỹ và là tác giả cuốn sách tựa đề Chỉ Yêu, Khuôn khổ Luân lý Tính dục Kitô giáo. Chỉ Yêu, Khuôn khổ Luân lý Tính dục Kitô giáo xuất bản tại New York năm 2006. Trong hai năm qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã cứu xét và trao đổi với tác giả cuốn sách qua trung gian của bề trên tổng quyền của đương sự và yêu cầu nữ tu Farley điều chỉnh nhiều điều sai lầm về đạo lý trong tác phẩm này, nhưng yêu cầu này không được đáp ứng. Vì thế, Bộ công bố thông tri và khẳng định rằng tác giả cuốn sách không hiểu đúng về vai trò của huấn quyền của giáo hội như giáo huấn có thế giá của các giám mục trong niềm hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, hướng dẫn sự hiểu biết ngày càng sâu xa hơn từ phía giáo hội về lời Chúa được ghi trong Kinh Thánh và được truyền thống sinh động của giáo hội trung thành truyền lại. Khi bàn về các vấn đề luân lý, nữ tu Farley cố tình không biết đến giáo huấn trường kỳ của huấn quyền hội thánh, hoặc đôi khi có nhắc đến thì chỉ coi giáo huấn này như một ý kiến giữa nhiều ý kiến khác mà thôi. Thái độ như thế không thể nào biện minh được, kể cả trong viễn tượng đại kết mà tác giả muốn cổ võ. nữ tu Pha Lây cũng tỏ ra không hiểu đúng về bản chất khách quan của luật luân lý tự nhiên, trái lại, chọn lý luận dựa trên những kết luận tuyển chọn từ một số trào lưu triết học hoặc từ sự hiểu biết của chính tác giả về kinh nghiệm thời nay. Lối tiếp cận như thế không phù hợp với thần học Công giáo chân chính. Thông tri của Bộ Giáo lý Đức tin lần lượt trình bày và bác bỏ lập trường của nữ tu Pha Lây ủng hộ việc thủ dâm, các hành vi đồng tính luyến ái, sự kết hợp giữa các cặp đồng phái, cũng như chống lại tính chất bất khả phân ly của hôn phối và ủng hộ việc tái hôn sau khi ly dị. Nữ tu Pha Lây cho rằng, thủ dâm nói chung không gây vấn đề nào về luân lý. Nữ tu không chống lại sự chọn lựa cảm thấy một khoái lạc tính dục tự sướng, trong khi giáo huấn luân lý giáo hội coi thủ dâm là một hành vi tháo thứ nội tại và trầm trọng. Nữ tác giả cuốn sách coi những quan hệ và những hành động đồng tính luyến ái là điều có thể biện minh được, cũng giống như những quan hệ và hành vi khác phái. Tòa Thánh nhắc lại rằng, giáo hội Công giáo phân biệt giữa những người có xu hướng đồng tính luyến ái, họ phải được đón nhận, và những hành vi đồng tính luyến ái là điều tháo thứ nội tại và trái ngược với luật tự nhiên. Cũng trong chiều hướng trên đây, nữ tu Pha Lây ủng hộ việc nhìn nhận về mặt xã hội và cấp một quy chế pháp lý cho những cặp đồng tính luyến ái, giống như sự kết hiệp giữa những khác phái. Bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định rằng, sự nhìn nhận các cuộc kết hiệp đồng phái và đồng hóa chúng với hôn nhân không những là ủng hộ một thái độ lệch lạc và coi nó như kiểu mẫu trong xã hội ngày nay, nhưng còn che giấu các giá trị cơ bản thuộc về gia sản chung của nhân loại. Nữ tu Pha Lây ủng hộ việc ly dị và tái hôn trái ngược với đạo lý Công giáo, trong khi Tòa Thánh tái khẳng định rằng giáo huấn Công giáo loại bỏ việc ly dị tái hôn và những người ở trong tình trạng như thế không thể lãnh nhận các bí tích nếu họ không sống tiết dục trong hôn nhân thứ hai như thế. Bộ Giáo lý Đức tin kết luận rằng, với thông tri này, Bộ bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì sự kiện một thành phần của một hội dòng thánh hiến, nữ tu Margaret Pha Lây, khẳng định những lập trường trực tiếp đi ngược với đạo lý Công giáo trong lĩnh vực luân lý tính dục. Bộ cảnh giác các tín hữu rằng, cuốn sách chỉ yêu một khuôn khổ cho luân lý tính dục Kitô giáo, không phù hợp với đạo lý của giáo hội. Vì thế, sách không được sử dụng như một sự diễn tả giá trị đạo lý Công giáo, và cũng không thể được dùng để linh hướng, huấn luyện, đối thoại đại kết và liên tôn. Ngoài ra, Bộ khuyến khích các nhà thần học hãy tiếp tục công việc nghiên cứu và giảng dạy thần học luân lý trong sự phù hợp hoàn toàn với các nguyên tắc của đạo lý Công giáo. Thông tri này được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phê chuẩn khi tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ngày 16 tháng 3 năm 2012 và truyền công bố Tin Roma. Linh mục Giuseppe Costa, giám đốc nhà sách và xuất bản Vatican, than phiền về phẩm chất tầm thường của hoạt động thông tin về các sinh hoạt tôn giáo. Trong bài viết đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma, số phát hành ngày 22 tháng 5 vừa qua, linh mục Giuseppe Costa, tu sĩ dòng Don Bosco, giám đốc nhà sách và xuất bản Vatican, đã nhận định về những tương quan phức tạp giữa giáo hội và ngành thông tin. Cha cho rằng, hoạt động thông tin về những sinh hoạt tôn giáo hiện nay đã xuống cấp, thấp hơn mức phẩm chất của thời thập niên 60, kể cả những hoạt động của các hãng thông tấn Công giáo. Cha nhắc đến phẩm chất cao được thể hiện nơi những bài tường thuật về sinh hoạt của Công đồng Vaticano đệ nhị của thập niên 60, và cha nhận định rằng, sinh hoạt thông tin báo chí đang bị lôi kéo đi xuống. Chúng ta đang đứng trước hiện tượng những thông tin tầm thường, cả khi những thông tin đó đến từ những cơ quan thông tấn Công giáo hay từ những hãng tin quốc tế. Khuynh hướng đi tìm chuyện giật gân xem ra luôn thắng thế. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bế mạc thánh kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria sống trong niềm vui đức tin thanh thản giữa những buồn phiền. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ kết thúc buổi đọc kinh Mân Côi tối hôm ngày 31 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ thăm viếng tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, kết thúc tháng Thánh Mẫu. Buổi đọc kinh bắt đầu lúc 8 giờ tối với cuộc rước nến do Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kiêm tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại nội thành Vatican, chủ sự, trước sự hiện diện của hàng trăm người, trong đó có hơn 10 hồng y, một số giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Lúc quá 9 giờ, Đức Thánh Cha đến ban huấn dụ kết thúc. Ngài nhắc đến phúc âm của lễ Đức Mẹ thăm viếng với bài ca Magnificat, bài ngợi khen của dân Chúa, của nhân loại, được lòng từ bi của Chúa cứu độ, đồng thời cũng là bài thánh ca tố giác ảo tưởng của những người tưởng mình là chúa tể của lịch sử và tự quyết định vận mệnh của mình. Sau khi đề cao mẫu gương khiêm tốn của Đức Mẹ Maria, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tất cả chúng ta luôn luôn có thể học hỏi được nơi Mẹ Thiên Quốc của chúng ta. Niềm tin của Mẹ mời gọi chúng ta hãy nhìn xa hơn những vẻ bề ngoài và hãy xác tín mạnh mẽ rằng những khó khăn thường nhật chuẩn bị cho mùa xuân đã khởi sự nơi Chúa Kitô phục sinh. Nơi trái tim thanh tịnh của Mẹ Maria, tối hôm nay chúng ta muốn kín múc niềm tín thác được đổi mới để được lây niềm vui của Mẹ, niềm vui có nguồn mạch sâu xa nhất nơi Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng niềm vui thành quả của Chúa Thánh Linh là nét làm cho tín hữu Kitô được khác biệt. Niềm vui dựa trên niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, rút ra sức mạnh từ kinh nguyện liên lỉ, giúp đương đầu một cách thanh thản với những sầu muộn. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, anh em hãy vui luôn trong hy vọng, kiên trì trong sầu muộn, bền chí trong kinh nguyện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, những lời này của Thánh Tông Đồ giống như âm vang kinh Magnificat của Mẹ Maria và nhắn nhủ chúng ta, hãy diễn lại nơi bản thân, trong cuộc sống thường nhật, những tâm tình vui mừng trong đức tin, đặc điểm của bài ca Thánh Mẫu. Tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em có được niềm vui thiêng liêng ấy, niềm vui được trào lên từ trái tim đầy lòng biết ơn của Mẹ Chúa Kitô, Mẹ chúng ta vào cuối tháng này, càng được củng cố hơn nữa trong tâm hồn chúng ta, trong đời sống cá nhân và gia đình trong mọi môi trường, đặc biệt trong đời sống của gia đình ở Vatican này đang phục vụ giáo hội hoàn vũ. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho đông đảo những người hiện diện và bắt tay chào thăm các hồng y và giám mục.
Tin Roma. Nước Pháp chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 2013. Một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cho hay, nước Pháp đang chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 2013. Nội dung của buổi làm việc liên quan đến việc khám phá đất nước Brazil và chia sẻ các ý tưởng. Còn khoảng hơn một năm nữa, sẽ tới kỳ Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 2013. Các bạn trẻ Pháp tổ chức buổi gặp gỡ lần thứ nhất, quy tụ 160 đại biểu đại diện cho các giáo phận, cộng đoàn dòng tu, các hiệp hội khác nhau vào ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 6, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Pháp. Chương trình nghị sự bao gồm giới thiệu về đất nước, giáo hội Brazil, châu Mỹ Latin, các thông tin liên quan đến quy định quốc gia thông qua sự giới thiệu các ủy ban khác nhau, cũng như chia sẻ các hoạch định và kinh nghiệm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan điểm của Đức Giám mục Phaolô, nhà lãnh đạo Huấn đoàn Thánh Pio X, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhà lãnh đạo Huấn đoàn Thánh Pio X nói rằng, các cuộc thảo luận với Tòa Thánh Vatican cho thấy, Roma không còn coi việc phải chấp nhận toàn bộ giáo huấn của Công đồng Vatican II như một điều kiện để Huấn đoàn hòa giải trọn vẹn với giáo hội. Đức Giám mục Bena Felley, bề trên tổng quyền của Huấn đoàn Pio X cho biết, chấp nhận giáo huấn của Công đồng không còn là một điều kiện tiên quyết cho giải pháp về mặt giáo luật đối với quy chế của Huấn đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn được cho công bố hôm ngày 7 tháng 6 trên trang mạng mới của huynh đoàn. Đức Giám mục Valley cho biết, không phải huynh đoàn đến với Vatican, mà là Vatican đến với huynh đoàn để đề nghị mở các cuộc thảo luận. Đức Giám mục nói, vì vậy, giáo hội chính thức đã thay đổi thái độ, còn chúng tôi thì không. Chúng tôi không phải là những người xin được chấp nhận. Đức Giáo Hoàng mới là người muốn công nhận chúng tôi. Vào năm 2009, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã giải vã tuyệt thông cho giám mục Valley và các giám mục khác của huynh đoàn BO10 khi họ được tấn phong giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng 11 năm trước đó. Cũng trong năm 2009, Đức Giáo Hoàng thành lập một ủy ban để trao đổi với các đại diện của huynh đoàn BO10 về mặt giáo lý. Vào tháng 9 năm 2011, Tòa Thánh đã cho Đức Giám mục Valley một bản tiên đề giáo lý, đưa ra một số nguyên tắc giáo lý và các tiêu chí cho việc giải thích giáo lý công giáo cần thiết để bảo đảm tính trung thực cho học thuyết chính thức của giáo hội. Cả Tòa Thánh lẫn huynh đoàn BO10 đều không công bố bản tiên đề này, nhưng Tòa Thánh Vatican nói rằng vẫn có chỗ để thảo luận hợp pháp về những lối diễn đạt cá nhân hoặc những công thức hiện có trong các tài liệu của Công đồng Vatican II và huấn quyền liên tục của giáo hội. Hồi tháng 3, Đức Giám mục Valley đã đưa ra câu trả lời đầu tiên về bản tiên đề, nhưng Bộ Giáo lý Đức tin với sự chủ ý của Đức Giáo Hoàng cho rằng câu trả lời này là không đủ. Tháng 4, Đức Giám mục Valley có câu trả lời thứ hai. Và đến ngày 7 tháng 6, câu trả lời này vẫn còn đang được xem xét tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn trên trang web của huynh đoàn BO10, Đức Giám mục Valley cho biết, chúng tôi vẫn chưa đồng ý về giáo thuyết, và Đức Giáo Hoàng vẫn muốn thừa nhận chúng tôi. Tại sao vậy? Có ngay câu trả lời. Ngày nay, có những vấn đề cực kỳ quan trọng trong hội thánh. Đức Giám mục Valley nói rằng, các cuộc thảo luận hòa giải là dấu hiệu cho thấy giáo hội công giáo bắt đầu nhận ra cần phải khôi phục truyền thống và giáo huấn truyền thống đã bị Công đồng Vatican II lạc lu mờ. Đức Giám mục Valley cho biết, nếu huynh đoàn BO10 hòa giải trọn vẹn với giáo hội, các thành viên của huynh đoàn BO10 sẽ tiếp tục lên án những khó khăn về giáo lý trong giáo hội. Nhưng họ làm như vậy trong khi vẫn cho thấy những dấu hiệu của hình của sức sống của truyền thống qua tỷ lệ gia tăng ở gọi và con số các thành viên. Phát biểu với các thành viên của huynh đoàn BO10 là những người rất thận trọng về việc hòa giải, Đức Giám mục Valley nói, một trong những mối nguy hiểm lớn là đi đến chỗ bịa ra ý tưởng là giáo hội có vẻ rất lý tưởng, nhưng thực tế điều đó không có trong lịch sử giáo hội. Đức Giám mục Valley nói, một số người cho rằng, để làm việc một cách an toàn trong giáo hội, trước hết, giáo hội phải được chủ bỏ mọi sai lầm. Họ nói như vậy khi tuyên bố rằng, Roma phải hoán cải trước khi có bất kỳ thỏa thuận nào, hoặc các sai lầm của Roma trước tiên phải được loại bỏ, để chúng ta có thể làm việc. Nhưng thực tế lịch sử giáo hội chỉ ra rằng, thường khi và hầu như luôn luôn, chúng ta thấy rằng có những sai lầm phổ biến, và Thiên Chúa kêu gọi những người thánh thiện làm việc trong giáo hội để sửa chữa những sai lầm này. Chúng tôi đang được mời đến và làm việc giống như tất cả các vị thánh cải cách của mọi thời đã làm. Đức Giám mục Valley nói rằng, Ngài không biết khi nào sẽ kết thúc các cuộc thảo luận. Ngài nói, thậm chí có người nói rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ xem xét vấn đề này tại nhà nghỉ hè của Ngài ở Castel Gandolfo vào tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về quan điểm của Đức Giám mục Valley, nhà lãnh đạo huynh đoàn Thánh BO10. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lịch sử học thuyết xã hội Công giáo. Sau khi nghiên cứu thần học về con người, chúng ta nhận thấy rằng có ít là hai đường hướng nghiên cứu. Một đàng thì bàn tới con người theo lịch sử cứu rỗi với bộ môn Anthropologia Theologica, mà tại Việt Nam có nơi dịch là nhân học đối thần. Đàng khác thì chú trọng tới việc bảo vệ phẩm giá con người trong những điều kiện xã hội hiện tại đưa đến học thuyết xã hội của giáo hội. Bắt đầu từ bài hôm nay, chúng ta sẽ dành cho đường hướng thứ hai, tức là học thuyết xã hội của giáo hội. Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi lịch sử của môn này, những đặc trưng của nó, cũng như một vài vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chính trị. Bài hôm nay giới hạn vào lịch sử của sự thành hình học thuyết xã hội của giáo hội. Theo một nghĩa rộng, thì có thể nói rằng học thuyết xã hội của giáo hội ra đời cùng một lúc với Kitô giáo. Thực vậy, Kitô giáo không phải chỉ gồm những chân lý về mầu nhiệm Thiên Chúa, nhưng còn kèm theo rất nhiều đạo lý về mối tương quan của con người với tha nhân, với gia đình và xã hội. Dọc theo dòng lịch sử, đã có bao nhiêu vị chủ chăn và thần học gia đã suy tư nhắc nhở các tín hữu về những chiều kích của nghĩa vụ công bằng bác ái. Tuy nhiên, theo nghĩa chặt, thì học thuyết xã hội được thành hình từ một thế kỷ nay và có thể lấy thông điệp Rerum Novarum, tân sự, của Đức Leo thứ 13 năm 1891 làm khởi điểm. Bối cảnh lịch sử của nó là cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, lôi kéo theo rất nhiều cuộc thay đổi về những công cụ sản xuất cũng như những mối tương quan xã hội. Thực ra, xã hội tại Âu Châu đã bị lay động từ nhiều thế kỷ trước do nhiều nhân tố khác nhau. Trước tiên là các cuộc cách mạng chính trị lật đổ các chế độ chuyên chế, đòi hỏi các quyền tự do bình đẳng cho hết mọi công dân. Điển hình là cách mạng Pháp năm 1789. Tiếp theo của cách mạng chính trị đòi hỏi các quyền tự do cho công dân là thuyết tự do kinh tế. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, chính quyền phải để cho sáng kiến tư nhân hoạt động, chứ không được can thiệp vào guồng máy sản xuất. Chủ thuyết tự do cũng đề cao tư sản như là cái gì thánh thiêng ngang hàng với tôn giáo và gia đình. Những tiền đề của chủ thuyết tự do khi được áp dụng vào cuộc cách mạng kỹ nghệ không những làm thay đổi các điều kiện làm việc, từ nông nghiệp sang kỹ nghệ, từ đồng quê lên thành thị, nhưng còn tạo ra những giai cấp mới trong xã hội, một bên là lớp tư bản và một bên là lớp vô sản. Từ khi mà mức sống giữa đôi bên càng lúc càng chênh lệch, thì hai bên càng ngày càng trở nên đối thủ. Đứng trước tình trạng bất công mà đa số dân nghèo phải chịu đựng, nhiều học giả tựa như Robert Owen, Saint-Simon, Proudhon và nhất là Karl Marx đã cho rằng nguồn gốc của bất công xã hội là chủ nghĩa tự do kinh tế. Vì vậy, muốn dẹp đi những bất công thì chính quyền cần phải nắm giữ các bộ máy sản xuất. Không những các Marx chỉ đề ra một lý thuyết, nhưng ông còn khơi lên một hiệp hội quốc tế các công nhân từ năm 1866, mang tên là Đệ Nhất Quốc Tế, nhằm chuẩn bị cho giới lao động nắm chính quyền, dẹp tan chế độ tư sản. Học thuyết xã hội của giáo hội đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, cũng cần phải thêm rằng, xã hội không những chỉ phải đương đầu với những lý thuyết tự do trong lĩnh vực kinh tế. Thực vậy, từ thời cách mạng chính trị bên Pháp, giữa giáo hội với chủ nghĩa tự do còn có những cuộc đụng độ trên những phạm vi khác nữa, thí dụ như về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, từ trời hay là từ nhân dân, về tự do lương tâm, ai muốn theo đạo nào thì theo hay là phải theo đạo chân thật. Các giáo hoàng Gregorio thứ 16 và Pio thứ 9 đã lên án những tiền đề của chủ thuyết tự do trong lĩnh vực chính trị, nhưng thái độ lên án mang tính cách tiêu cực. Đức Leo thứ 13 bắt đầu tạo ra một học thuyết có tính cách tích cực và vững chắc về luân lý xã hội để đáp lại những học thuyết tự do lẫn học thuyết cộng sản về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, về ý nghĩa của tự do, về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Cách riêng với thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 giải quyết vấn đề mà sự kỹ nghệ hóa đã đặt ra, đó là một thiểu số người giàu đã áp đặt ách nô lệ lên đại đa số người vô sản. Có thể coi đây như là khởi điểm của học thuyết xã hội của giáo hội, tuy phải nhìn nhận rằng các văn kiện chính thức của giáo hội đã được chuẩn bị trước đó nhờ những nhà thần học hoặc các giáo dân đi tiên phong. Từ thông điệp Rerum Novarum trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế, và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư càng ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, thời phác họa những vấn đề, năm 1891 đến năm 1931. Giai đoạn 2, thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế, năm 1931 đến năm 1939. Giai đoạn 3, thời thế chiến và chiến tranh lạnh, năm 1939 đến năm 1958. Giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60, năm 1958 đến năm 1969. Giai đoạn 5, thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội, năm 1969 đến năm 1989. Và giai đoạn 6, từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này, chúng ta sẽ nói về thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đằng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, ngài đã nói với họ ngay rằng: "Bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường." Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cùng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiclesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ Epiclesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện dụ ngôn Đa Thê, bốn bà vợ như sau. Có một ông nhà giàu nọ, có bốn bà vợ. Ông yêu thương bà vợ thứ tư nhất, nên ông ta luôn mua sắm cho bà ta những quần áo trang sức đắt tiền. Ông ta luôn nâng niu chiều chuộng bà vợ thứ tư. Ông coi bà vợ thứ tư như một món trang sức quý giá. Ông cũng yêu thương người vợ thứ ba. Ông vẫn tự hào với bạn bè và mọi người xung quanh về bà vợ này. Trong lòng ông, vẫn luôn thường trực lo lắng về việc bà vợ thứ ba này sẽ bỏ ông và ra đi với người khác. Ông cũng yêu luôn người vợ thứ hai. Ông coi người vợ thứ hai này như là một người bạn để ông có thể tâm sự, chia sẻ, đặc biệt khi ông gặp những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Còn lại người vợ thứ nhất là người vẫn mãi yêu thương ông chân tình, sống thủy chung hết lòng hết dạ với ông. Tuy nhiên, ông không bao giờ để ý và yêu thương bà vợ thứ nhất này. Cho đến một ngày nọ, ông bị bệnh nặng và biết rằng mình không thể qua khỏi. Ông suy nghĩ, mình có tới bốn bà vợ, nhưng khi mình chết mà chỉ có một mình, chắc chắn sẽ cô đơn lắm. Ông bèn rủ người vợ thứ tư, người vợ mà ông yêu thương nhất đi theo mình. Bà vợ này trả lời rõ ràng, không. Ông lại rủ người vợ thứ ba, bà này cũng từ chối. Cuộc sống này còn đẹp lắm, ông chết, tôi sẽ tái giá. Ông bèn rủ bà thứ hai, bà này trả lời, khi ông còn sống, bất cứ khi nào ông gặp khó khăn, tôi vẫn là nơi để ông quay về nương tựa, chia sẻ. Nhưng lần này, khi ông chết, tôi chỉ đưa ông ra nghĩa trang được mà thôi. Chỉ còn bà vợ thứ nhất. Nhưng ông chưa kịp hỏi, thì đã nghe bà lên tiếng, tôi sẽ đi theo ông, dù đi tới bất kỳ nơi nào. Ông lặng người đi vì xúc động, người mà ông đã bỏ bê ruộng rẫy bao nhiêu năm, lại là người yêu thương ông nhất. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kể câu chuyện trên xong, tác giả còn giải thích thêm như sau. Ý nghĩa thật sự của câu chuyện ngụ ngôn này. Mỗi chúng ta, ai cũng có bốn bà vợ. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù chúng ta có chăm lo trau chuốt đến mấy, nó cũng sẽ bỏ ta khi ta chết. Còn bà vợ thứ ba, đó chính là cái danh vọng địa vị của chúng ta trong xã hội. Khi chúng ta chết, chúng cũng sẵn sàng ra đi theo người khác. Bà vợ thứ hai chính là gia đình, bạn bè của chúng ta. Cho dù có yêu thương ta đến mức nào, họ cũng chỉ có thể đưa ta ra đến nghĩa trang là cùng. Cuối cùng, còn lại bà vợ thứ nhất, đó chính là tâm hồn của chúng ta, mà chúng ta thường lãng quên khi mải mê chạy theo danh vọng, tiền tài, của cải, dục vọng. Vâng, mỗi người chúng ta đều luôn có liên hệ với bốn yếu tố: thân xác, danh vọng, gia đình, tâm hồn. Đã rất nhiều lúc, chúng ta chỉ lo chăm chú đầu tư tô điểm cho thân xác ta, mà quên hẳn đi phần làm cho chúng ta trở nên người hơn, đó là phần tâm hồn. Dĩ nhiên, nói điều này không có nghĩa là khích lệ chúng ta hủy hoại thân xác, nhưng nhắc nhở chúng ta phải nhìn nhận đúng bản chất của thân xác, và dành cho nó sự quan tâm ưu ái ở mức độ đúng đắn nhất. Theo một số triết gia và tâm lý gia, thì tâm hồn là khả năng tư duy, khả năng xúc cảm, khả năng chọn lựa và quyết định. Nói chung, theo định nghĩa tiếng Việt, tâm hồn là ý nghĩ và tình cảm làm thành đời sống nội tâm, thế giới bên trong của cơ thể con người. Vậy, theo như những gì các triết gia và tâm lý gia đã nói, thì tâm hồn là những quan năng nằm trong lĩnh vực tinh thần. Và như thế, thì các quan năng này rất cần được nuôi dưỡng, khai ngộ và phân định đúng đắn, vì chỉ có thế thì chúng ta mới có thể biết sống và sống có giá trị, có ý nghĩa hơn. Hơn thế nữa, chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta biết rõ rằng chúng ta không chỉ có phần tâm hồn, mà chúng ta còn có linh hồn. Đó là phần sâu thẳm nhất cho sự tồn tại của ta, sâu hơn cả phần tâm hồn chúng ta nữa. Chính đó là phần mà Thiên Chúa đã tạo ra và đặt vào bên trong con người chúng ta. Ngài kín đáo đặt vào đó sự sống, sự bình an đích thực, tình yêu tinh tuyền, và Ngài cũng âm thầm cư ngụ ở đó. Tâm hồn là phần làm cho chúng ta trở nên bớt phần con mà tăng thêm phần người hơn, và phần linh hồn làm chúng ta trở nên thánh hơn, trở nên con Chúa hơn. Vậy, hai phần thâm sâu nhất trong hữu thể con người là đây. Chúng làm cho chúng ta sống một cách trọn đầy và viên mãn hơn. Nếu chúng ta không biết chăm chú lo cho phần tâm hồn và linh hồn, thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ gặp gỡ được Thiên Chúa, đứng luôn cư ngụ ở đó, chờ đợi chúng ta đến gặp gỡ và tâm giao với Ngài. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng phần tâm hồn và không có được mối tương giao thâm tình với Thiên Chúa đang cư ngụ nơi linh hồn ta, thì mãi mãi chúng ta sẽ sống trong trống vắng, trong chông chênh của thân phận con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hướng về Chúa, luôn khao khát Chúa như cỏ hoa hướng về mặt trời, để chúng con cảm nhận được Ngài và kết hiệp với Ngài. Vì chỉ khi gặp gỡ được Ngài, chúng con mới có được cuộc sống viên mãn, bác ái, hoan lạc và bình an trong Thánh Thần. Amen. Không chẳng là chi khi không là tình yêu.
chẳng là chi tình yêu mất đi, vì cuộc đời con đã được mang thân tình bằng chiến cuộc tình tác tạo từ ban sơ cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.